là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 30 tháng 11 hôm nay, sau phản ánh Văn Chấn phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách tỉnh giao là ghi nhận liên kết sản xuất theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 43 tỷ đồng để phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 15, dự kiến bổ sung nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nội dung sửa đổi bổ sung giai đoạn 2019-2020 là trên 67 tỷ đồng. Bổ sung chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản bằng việc hỗ trợ giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, hỗ trợ liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giảm điều kiện về quy mô chăn nuôi dê từ 100 con xuống còn 50 con trở lên một mô hình, tăng mức hỗ trợ chăn nuôi trâu bò từ 15 triệu đồng trên cơ sở lên 20 triệu đồng trên một cơ sở. Với những điều chỉnh bổ sung sát với thực tiễn tại địa phương, ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Lục Yên ước đạt trên 57.000 tấn, vượt trên 0,4% so với kế hoạch đề ra. Huyện Lục Yên hiện có trên 12.000 ha cây lương thực có hạt, trong đó sản lượng thóc đạt trên 38.700 tấn, sản lượng ngô đạt trên 18.000 tấn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ảnh hưởng của thiên tai và tình hình sâu bệnh hại phát triển, nhưng huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, tăng cường triển khai các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất vụ đông cho bà con nông dân. Nhờ đó năng suất, chất lượng sản phẩm đều được nâng cao.
Để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế với nhiều hình thức, đa dạng, nội dung phong phú, đồng thời quản lý chặt chẽ chính xác đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nắm bắt tình hình lao động trên địa bàn để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tập trung phát triển đối tượng thuộc các nhóm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thụ hưởng ngày càng tốt hơn các dịch vụ y tế. Nhờ đó đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 95%.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái vừa tổ chức khởi động chương trình trao tặng sữa học đường Vinasoy năm 2018.
Với chủ đề gieo hạt lành, gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn, Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam mong muốn cùng phụ huynh, nhà trường và xã hội mang dinh dưỡng từ đậu nành đến các cho em học sinh tiểu học cũng như cùng nhau truyền cảm hứng giúp các em rèn luyện thói quen dinh dưỡng đúng cách ngay từ khi còn nhỏ. Năm 2018, Quỹ tiếp tục triển khai chương trình tại 7 tỉnh miền Bắc nhằm khuyến học và phát triển giáo dục, tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, giúp học tốt, cải thiện điều kiện chuyên cần và nâng cao kết quả học tập cho học sinh. Nói về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Chương trình này thì chúng tôi thấy rằng là một cái ý nghĩa hết sức là nhân văn, bởi vì trong cái điều kiện Yên Bái còn khó khăn và cái tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ còn cao. Bên cạnh đó thì cái nhận thức của các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh về vấn đề cân đối cái khẩu phần ăn hàng ngày thì cũng chưa được chú trọng. Thì đây là một cái chương trình hết sức là nhân văn, bởi vì bên cạnh cái việc cung cấp sữa miễn phí thì Vinasoy còn triển khai một số những cái hoạt động tuyên truyền cũng như là cấp học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học. Thế thì chúng tôi thiết nghĩ rằng là đây là một cái hoạt động mà truyền cảm hứng, cũng là để nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh trong cái vấn đề dinh dưỡng đối với cái sự phát triển của trẻ. Và những cái hoạt động đó thì sẽ giúp cho kể cả các cái gia đình, các nhà trường và các em học sinh quan tâm hơn đến cái việc mà dinh dưỡng hợp lý trong cái bữa ăn hàng ngày. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những cái hoạt động như vậy thì sẽ giúp cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng của trẻ và giúp nâng cao tầm vóc của trẻ tiểu học.
Từ năm 2016, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã thực hiện tại 14 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với trên 5 triệu hộp sữa đậu nành Famikit trị giá 16,7 tỷ đồng đã được cấp miễn phí cho trên 230.000 học sinh ở 436 trường tiểu học của 58 huyện thị thành phố. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã có 25.790 học sinh tiểu học của 59 trường đã được uống sữa miễn phí. Trong năm 2018, cùng với các em học sinh ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ và Thanh Hóa và gần 14.500 học sinh tiểu học ở 52 trường thuộc thành phố Yên Bái và 3 huyện Văn Yên, Văn Chấn và Yên Bình tiếp tục được Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi cấp sữa uống miễn phí hàng ngày. Bên cạnh việc trao sữa cho các em học sinh tiểu học, công tác giáo dục về dinh dưỡng học đường được chương trình chú trọng triển khai dưới hình thức các hoạt động ngoại khóa vui chơi lồng ghép giáo dục nhằm cung cấp kiến thức về dinh dưỡng hợp lý. Đặc biệt là dinh dưỡng đậu nành và tác dụng của dinh dưỡng đậu nành với sự phát triển cân bằng của trẻ cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Bạch Hà, huyện Yên Bình nói:
Từ ngày mà được tài trợ của chương trình sữa học đường và đặc biệt là công ty sữa Vinasoy thì là buổi trưa giữa giờ tại 9 giờ sáng thì cái lúc mà cái đồng hồ sinh học của cơ thể con người ấy thì cần bổ sung lượng sữa ấy, thì là các cháu được bổ sung thêm là một hộp sữa thì lúc đấy thì các cháu là học hành nó cũng tốt hơn, phấn chấn hơn và đặc biệt là nhất là những cháu mà buổi sáng mà bố mẹ không quan tâm ấy, không quan tâm đến bữa sáng của các cháu thì lúc này là các cháu là được bổ sung cái dinh dưỡng để cho tiếp tục những cái tiết học tiếp theo.
Sữa đậu nành là một lựa chọn tối ưu trong bữa ăn dinh dưỡng cũng như cải thiện thể trạng cho trẻ em Việt Nam bởi không chỉ giàu đạm, vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe về lâu dài mà còn thơm ngon, dễ uống, đặc biệt an toàn với những trẻ dị ứng đường, lactose có trong sữa động vật, mà đa phần là trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi các cháu ít hoặc chưa bao giờ được sử dụng sữa bò. Đậu nành cũng là loại thực phẩm có hàm lượng đạm hoàn chỉnh chiếm tỷ trọng cao với 33-38% các loại axit amin thiết yếu, giàu axit béo không no, có lợi cho việc kích thích phát triển não bộ. Đạm đậu nành đặc biệt không có cholesterol nên rất tốt cho sức khỏe của trẻ, hạn chế được tình trạng béo phì. Ngoài ra trong đậu nành còn chứa mangan, canxi giúp tạo mô liên kết xương, giúp xương chắc khỏe. Đây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu dưỡng chất và thích nghi với thể trạng của người Việt Nam. Cho biết về lý do cũng như mục tiêu của chương trình, ông Nguyễn Phúc Đức, Phó Giám đốc Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam chia sẻ.
Lý do tại sao mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng như là Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ lựa chọn sữa đậu nành thay vì sữa bò cho cái chương trình dinh dưỡng học đường tại Việt Nam? Bởi là sữa đậu nành nó vẫn có những cái giá trị dinh dưỡng quý báu tương đương như sữa bò. Và hơn nữa, ở các em miền núi, nơi có điều kiện không tiếp xúc nhiều được với sữa bò thì nó sẽ tránh đi những cái tình trạng bị dị ứng đường lacto trong sữa động vật, gây những cái triệu chứng như rối loạn tiêu hóa và gây những cái vấn đề về đau bụng, tức là ảnh hưởng đến cái sự an toàn của chương trình. Hơn bên cạnh đó thì sữa hạt nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều cái việc lây lan dịch bệnh cũng như là các hóc môn tăng trưởng từ động vật nuôi. Bên cạnh đó thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng đã xác định rằng cái giá bán của sữa đậu nành trên thị trường nó vẫn thấp hơn sữa bò. Đó là một cái điều kiện rất là cần thiết để mở rộng cái phạm vi dự án, cung cấp được nhiều cái đối tượng các em học sinh ở Việt Nam nơi điều kiện kinh tế rất là khó khăn để mà thụ hưởng cái chương trình này. Cuối cùng thì cái sữa hạt nó cũng góp phần để thúc đẩy cái nền nông nghiệp ở trong nước phát triển và tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân ở tại các cái tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam.
Với trên 480 triệu đồng tương đương với 144.800 hộp sữa đậu nành Famikit được Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi cấp cho các em học sinh tiểu học của Yên Bái, không chỉ là nguồn động viên giúp các em học sinh tiếp tục đến trường giành nhiều thành tích cao trong học tập, mà còn cải thiện được tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể lực cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho các địa phương cũng như phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Nhân dịp này, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi của tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ nên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự chủ động vươn lên, cùng với sự hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn hoạt động, nên đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã hoàn thành 93% số thu tỉnh giao, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2018, huyện Văn Chấn được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn 180 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt trên 186 tỷ đồng. Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng chậm, một số ngành nghề sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến số thu ngân sách của địa phương. Nhưng với quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách tỉnh giao, Chi cục Thuế huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cấp, các ngành khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ nghiệp vụ dự toán Chi cục Thuế huyện Văn Chấn cho biết.
Trong quá trình thực hiện thì thường xuyên là tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo chi bộ trong từng biện pháp giải pháp để quản lý nguồn thu. Thứ hai là trong công tác tuyên truyền thì đã luôn luôn là triển khai kịp thời các cái hướng dẫn, các cái chế độ chính sách đối với các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức kinh tế trên địa bàn. Thì về công tác kê khai thì đã thường xuyên coi như là hướng dẫn các đơn vị để kịp thời triển khai nâng cấp các ứng dụng để khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Và trong giai đoạn hiện nay thì đang triển khai là hướng dẫn tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện khai thuế qua mạng nộp điện tử theo ứng dụng kê khai công nghệ mới 4.0.4. Thì thực ra thì hiện nay trên địa bàn thì 100% các doanh nghiệp trên địa bàn đã đều thực hiện khai thuế qua mạng nộp điện tử và đúng thời hạn quy định, không có trường hợp nào coi như là phải xử lý vi phạm.
Năm 2018, công ty cổ phần xây dựng Quang Thịnh huyện Văn Chấn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các cơ sở gạch không nung. Đặc biệt do thời tiết không thuận lợi, hàng hóa của đơn vị bị tồn kho nhiều, nên để đảm bảo doanh thu, tạo việc làm và đóng góp ngân sách với nhà nước, công ty đã đẩy mạnh dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ xây dựng. Nhờ đó, hết 10 tháng năm 2018, doanh thu của công ty đạt trên 27 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh huyện Văn Chấn nói.
Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh thì cũng đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu. Thế thì hàng năm công ty thường là hàng năm, hàng quý, hàng tháng cũng đã kê khai và nộp thuế đầy đủ, cũng chưa để xảy ra tình trạng là nợ đọng thuế.
Được tuyên truyền về nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, gia đình chị Cao Thị Huệ ở thôn Trung Tâm, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn luôn kê khai thực hiện đầy đủ thuế khoán với cơ quan quản lý thuế của địa phương.
Chị Cao Thị Huệ ở thôn Trung Tâm, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có ý kiến như sau.
Chúng tôi cũng có nghe tuyên truyền của các anh cán bộ thuế về tất cả trong các lĩnh vực bán hàng mà người dân phải thực thi. Thế còn hàng tháng thì chúng tôi nộp thuế thì có các anh chị ở bên bưu điện xuống đến tận nhà thu và chúng tôi cũng chấp hành đầy đủ.
Nhờ triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nên đến thời điểm này, huyện Văn Chấn thu ngân sách đạt trên 167 tỷ đồng, bằng 93% dự toán tỉnh giao, bằng 90% dự toán huyện giao. Một số nguồn thu đạt cao như thu quốc doanh đạt hơn 28 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 35 tỷ đồng, phí lệ phí đạt gần 12 tỷ đồng.
Ông Chu Hoàng Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn khẳng định.
Phòng tài chính kế hoạch cũng sẽ phối hợp với Chi cục Thuế cùng các ngành chức năng của huyện đôn đốc rồi động viên các cái hộ kinh doanh cá thể cũng như các cái doanh nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cái tiêu thụ sản phẩm và đóng góp huy động các cái khoản thu cho ngân sách nhà nước. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát từ các cái hộ kinh doanh cá thể ở trên địa bàn, từ những cái khoản thu lớn về mà nó mang tính ổn định như là giá trị gia tăng rồi thu nhập cá nhân vân vân, đến các cái khoản thu ở trên địa bàn các xã, ví dụ như là thu hoa lợi công sản rồi thì thu phí lệ phí vân vân, để tập trung mọi cái nguồn lực đảm bảo cái số thu năm 2018 ở cái mức là cao nhất. Cái thứ ba là tiếp tục rà soát để hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai để tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và đôn đốc thu tiền sử dụng đất sau khi đã trúng đấu giá để tập trung cái khoản thu cho ngân sách huyện, cũng như là từ đó để đẩy mạnh cái hoạt động xây dựng cơ bản, có cái nguồn lực để đáp ứng cho cái nguồn lực về xây dựng cơ bản trên địa bàn theo kế hoạch cũng như là theo cái lộ trình của địa phương. Cái thứ tư là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt là cơ quan thuế và các xã thị trấn, đẩy mạnh cái việc đôn đốc thu cái nợ thuế ở trên địa bàn. Mặc dù là hiện nay đối với huyện Văn Chấn thì cái tỷ lệ nợ thuế thì nó cũng tương đối là đảm bảo theo cái chỉ đạo chung của chính phủ. Thì tuy nhiên là chúng tôi vẫn kiên quyết để thực hiện các cái biện pháp nhằm thu hồi tốt cái nợ đọng này, và đặc biệt là không để phát sinh thêm cái nợ thuế mới ở trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Trong tháng cuối cùng của năm 2018, huyện Văn Chấn sẽ tập trung hoàn thành toàn diện số thu ngân sách tỉnh giao, góp phần cân đối các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và chính sách an sinh xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Chấn phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách tỉnh giao. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa 11. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là xã thuần nông của huyện Trấn Yên, thời gian qua xã Đào Thịnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp các hội viên nông dân phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, mô hình tổ hợp tác dâu tằm tơ của xã tuy mới được thành lập trên cơ sở liên kết giữa các thành viên là hộ dân với công ty dâu tằm tơ miền Bắc có chi nhánh đặt tại thôn 2 xã Tân Đồng, nhưng đã góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Gia đình ông Đỗ Văn Khải ở thôn 3 xã Đào Thịnh trước chỉ trông vào 8 sào ruộng, năng suất thấp, nhưng từ cuối năm 2017 trở lại đây, được sự giúp đỡ của công ty dâu tằm tơ miền Bắc hỗ trợ vật tư, tư vấn về kỹ thuật, ông Khải đã mạnh dạn đầu tư trồng dâu nuôi tằm. Mỗi năm trừ chi phí, ông cũng có khoản thu nhập khoảng 30 đến 40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Ông Đỗ Văn Khải, thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Đối với người dân chúng tôi thì cũng đã cảm nhận rất là rõ về cái cây dâu tằm, nó có một cái hiệu quả rất là cao đối với người dân. Đã bước đầu đã đem lại những cái thu nhập đáng kể đối với người nông dân chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ gắn bó lâu dài với cái cây dâu tằm này.
Cũng như gia đình ông Khải, nhận thấy nuôi tằm cho thu nhập cao lại phù hợp với khả năng lao động, gia đình bà Đỗ Thị Thu đã đầu tư trên 40 triệu đồng xây dựng nhà nuôi tằm. Từ hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tằm đã tạo động lực để gia đình bà mở rộng diện tích trồng dâu và tăng thêm vòng giống. Bà Đỗ Thị Thu, thôn 3 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Như cái tuổi của tôi bây giờ là nó cũng phù hợp với lại cái nuôi con tằm này, bởi vì nó cũng cái công việc nó không phải là quá nặng nề. Hiệu quả kinh tế thì so với làm lúa thì nó cũng là hơn làm lúa. Nói chung là với cái hiệu quả kinh tế so với làm lúa hiện nay của gia đình nhà tôi thì tôi thấy là hiệu quả nuôi con tằm này nó sẽ kinh tế hơn là làm lúa. Bởi vì là làm lúa thì nói chung là cái hiệu quả năng suất vài vụ này thì nó cũng không cao.
Việc sản xuất theo chuỗi đã giúp các hộ dân yên tâm mở rộng đầu tư, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Đặng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Nhà máy chế biến quế hữu cơ đã đem lại trên 50 công nhân lao động thường xuyên với thu nhập 4 triệu rưỡi trên người trên tháng. Thế và đối với lại tổ dâu tằm thì hiện nay là đem lại thu nhập cho bà con nhân dân, có những hộ đạt trên 10 triệu đồng trên một tháng. Thế từ đó thì hiện nay thì bà con nhân dân đối với trên địa bàn xã Đào Thịnh thì phấn đấu trong năm 2018-2019 sẽ mở rộng diện tích từ 30 ha lên 50 ha trồng dâu nuôi tằm và mở rộng diện tích trồng quế hữu cơ từ 500 ha lên 700 ha. Thế và để mở rộng được như vậy thì Đảng ủy chính quyền cũng ra nghị quyết vận động nhân dân, các hội đoàn thể như tổ chức hội nông dân, hội phụ nữ vào cuộc vận động đoàn viên hội viên tham gia chuỗi sản phẩm cũng như là xây dựng mô hình liên kết tổ nhóm để đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân.
Còn tại xã Minh Quán, hiện có khoảng trên 40 hộ chăn nuôi theo chuỗi liên kết, trong đó có một mô hình hợp tác xã và một nhóm liên kết sản xuất chăn nuôi theo gia trại. Trang trại của gia đình bà Lê Thị Nhung ở thôn 4 xã Minh Quán có diện tích hơn 1 hectare, kết hợp trồng rừng và chăn nuôi gà với quy mô 2.500 con gà lạc thủy thương phẩm, tổng vốn đầu tư 200 triệu đồng. Do được chăm sóc cũng như phòng chống dịch bệnh tốt nên sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà Nhung có lãi khoảng trên 60 triệu đồng. Bà Lê Thị Nhung, thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết.
Cái chuỗi liên kết này thì chúng tôi yên tâm về con giống rồi thì cái công việc này cũng giúp đỡ nhau liên kết trong lúc khó khăn, rồi trong lúc mà gia đình có không có việc hoặc là bận rộn ấy thì là cũng nhờ tổ liên kết hoặc là làm tước làm mỏ là chúng tôi cũng đổi công nhau thì làm nó cũng thấy hiệu quả và cũng có cái thuận lợi.
Với cách chăn nuôi theo hình thức liên kết nhóm hộ hay hợp tác xã, tính ra mỗi năm các hộ dân của xã Minh Quán đưa ra thị trường trên 120.000 con gà thịt thương phẩm. Với giá bán mỗi kg từ 70 đến 85.000 đồng đã mang về một khoản thu nhập cho các hộ nông dân. Anh Trần Xuân Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Hội Nông dân luôn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tới cho toàn thể hội viên nông dân trên địa bàn xã Minh Quán và hỗ trợ về vốn các hộ có nhu cầu vay vốn như các vốn các chương trình cho vay thuộc đối tượng chính sách như chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra thì chi hội còn xây dựng các đề án cho hội viên vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện và của tỉnh và của xã. Như có những hộ có nhu cầu vay vốn lớn thì là phải vay ở ngân hàng nông nghiệp thì phần lớn là được hội sẽ tạo điều kiện và hướng dẫn các hộ có nhu cầu vay vốn để làm thủ tục hồ sơ để vay vốn để phát triển kinh tế.
Hiện nay hội nông dân các cấp trong toàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì được 217 mô hình tổ hợp tác kinh tế tập thể. Đồng thời thông qua các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và ngân hàng đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ nông dân được vay vốn để đầu tư sản xuất. Việc đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tham gia vào các chuỗi liên kết sản phẩm sẽ giúp ngành nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển một cách bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận liên kết sản xuất theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh khóc nặng. Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Di tích và danh lam thắng cảnh của Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn về lịch sử hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc ta. Hay nói một cách khác, đó là những cuốn sử sinh động về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và tinh hoa văn hóa dân tộc, thể hiện niềm kiêu hãnh của người dân nước Việt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đến Vịnh Hạ Long, Hoàng thành Thăng Long, quần thể Cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tháp Poc Cong Klai hay dinh Thống Nhất được nghe du khách quốc tế trầm trồ ngợi khen, say sưa chụp ảnh, lòng ta cảm thấy lâng lâng, tự hào biết bao. Không chỉ vậy, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng trên thế giới cũng đã nhiều lần đến Việt Nam để tìm hiểu, chiêm ngưỡng những kỳ quan độc đáo của chúng ta. Đó là những điều thật đáng tự hào. Tuy nhiên, điều rất đáng bàn là một bộ phận người Việt Nam lại chưa ứng xử của văn hóa với những di sản quý báu của chính mình. Ở một số nơi chúng ta vẫn thấy những dòng chữ, hình vẽ lem luốc trên di tích, thậm chí xâm hại và có những hành vi phá hủy di tích. Rồi một số nơi thờ tự tôn nghiêm vẫn có người ăn mặc hở hang, phản cảm hoặc chen lấn xô đẩy, cướp lộc, nói tục chửi thề, xả rác, phong uế bừa bãi trong các lễ hội, tại các điểm tham quan du lịch. Những hành vi thiếu văn hóa này làm mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của các di tích, danh thắng cảnh và ảnh hưởng đến hình ảnh con người cũng như văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng là lý do vì sao lượng khách quốc tế không quay trở lại nước ta luôn ở mức cao. Di tích thắng cảnh có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy kinh tế phát triển. Do vậy, việc gìn giữ, bảo tồn những di sản quý giá ấy phải bắt đầu từ ý thức văn hóa ứng xử của mọi người. Để làm tốt điều này, ngoài ý thức tự giác của người dân, ban quản lý và chính quyền các địa phương có di tích thắng cảnh cần hướng dẫn hoặc in những nội quy cụ thể phát cho du khách khi họ đến tham quan du lịch. Khi chúng ta biết trân quý và giữ gìn di tích thắng cảnh cũng chính là giữ gìn cái hồn và những tinh hoa văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc. Đó là việc làm cần thiết, tạo thêm động lực lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập hiện nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.